Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Quốc hội thảo luận ở hội trường về hai dự án luật mới. Hội nghị trực tuyến phổ biến hướng dẫn thực hiện đề án số 01 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng. Xác minh giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản tại xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ. Ban chỉ huy quân sự thành phố Phổ Yên đạt thành tích xuất sắc tại hội thi xây dựng doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch đẹp. Cũng trong chương trình có bài nâng cao chất lượng giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, hôm nay ngày 24 tháng 11 tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận ở hội trường về hai dự án luật mới là dự án luật đường bộ và dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ đoàn đại biểu Quốc hội cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tham gia các nội dung của ngày làm việc. Qua thảo luận, đại biểu Quốc hội đánh giá cao sự chủ động kịp thời của Chính phủ đã tiếp thu nghiêm túc kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến của đại biểu thảo luận tại tổ, đã có báo cáo dự kiến tiếp thu giải trình. Qua thảo luận ở tổ và thảo luận tại hội trường, đại biểu cơ bản tán thành sự cần thiết ban hành luật đường bộ với các cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn như tờ trình. Đại biểu nhất trí với bố cục và nhiều nội dung của dự thảo luật. Đại biểu chủ yếu tập trung xem xét đánh giá phân tích kỹ, đề xuất bổ sung nhiều nội dung cũng như kỹ thuật văn bản cho phù hợp và kiến nghị làm rõ đề nghị làm rõ thêm nhiều vấn đề. Quốc hội cũng cho rằng đây là luật tác động và có liên quan nhiều đến trực tiếp đời sống sinh hoạt của người dân, vừa đại chúng nhưng vừa chuyên ngành. Đặc điểm giao thông đường bộ Việt Nam là giao thông hỗn hợp, toàn dân là chủ thể tham gia. Tâm lý, tập quán, nhận thức cũng còn khác nhau. Cần có giải pháp giải quyết mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng đường bộ và các cấu trúc có tính thượng tầng trong đảm bảo an toàn giao thông đường bộ để không chồng chéo, mâu thuẫn. Đối với dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, đại biểu Quốc hội thống nhất cao với nhận định về sự cần thiết của việc xây dựng ban hành luật này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khách quan, với mục tiêu quan trọng là bảo đảm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân khi tham gia giao thông, đảm bảo sự điều chỉnh sát thực tế về pháp lý, khắc phục những hạn chế vướng mắc bất cập của luật giao thông đường bộ hiện hành, phù hợp với xu thế phát triển pháp luật của nước ta và thông lệ quốc tế. Trong ngày làm việc, Quốc hội biểu quyết thông qua luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.
Ngày 24 tháng 11, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Thái Nguyên tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội không chỉ là dịp để đánh giá nhìn nhận lại hoạt động sau một kỳ hoạt động, mà còn có vai trò định hướng phát triển cho phong trào nữ doanh nhân trong giai đoạn tới. Dự đại hội có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phổ Yên, lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam, đại diện các sở ngành địa phương, đại diện hội nữ doanh nhân gần 30 tỉnh thành trên địa bàn cả nước và sự tham gia của gần 200 đại biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng của gần 350 hội viên Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Thái Nguyên. Tỉnh Thái Nguyên hiện có trên 1.800 doanh nghiệp do nữ làm chủ, chiếm hơn 26% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Giai đoạn 2018-2023, tổng doanh thu tạo ra từ doanh nghiệp hội viên đạt trên 550.000 tỷ đồng, lũy kế nộp ngân sách nhà nước trên 33.000 tỷ đồng. Tổng số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp hội viên nữ doanh nhân là 98.000 người, trong đó có 57% lao động nữ. Nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, cũng như chặng đường 15 năm hoạt động, hội đã chú trọng kết nối các thành viên, tạo dấu ấn với các hoạt động cộng đồng mang tính bền vững và hiệu quả, góp sức thực hiện các mục tiêu tiến bộ và bình đẳng giới, phát huy trách nhiệm vì cộng đồng. Trong nhiệm kỳ, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Thái Nguyên đã ủng hộ hơn 4,4 tỷ đồng, các doanh nghiệp hội viên đã đóng góp hơn 30 tỷ đồng, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Với chủ đề đoàn kết, nhân ái, sáng tạo, phát triển bền vững, Đại hội lần thứ tư Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Thái Nguyên đã thống nhất thông qua nghị quyết đại hội bầu 40 thành viên vào ban chấp hành, 20 thành viên vào ban thường vụ, 11 thành viên vào các chức danh chủ chốt. Bà Nguyễn Thị Vinh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, vinh dự được tín nhiệm tái cử chức danh Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Thái Nguyên. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ghi nhận đánh giá cao những thành tích Hội Nữ Doanh nhân Thái Nguyên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị hội cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy tiềm năng sáng tạo để tập thể hội tiếp tục gặt hái nhiều thành công. Tại đại hội, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Thái Nguyên vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các cá nhân tiêu biểu được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, giấy khen của Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên. Trước đó, đoàn đại biểu dự đại hội đã dâng hương các liệt sĩ thanh niên xung phong tại khu di tích lịch sử quốc gia Đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên.
Cũng trong ngày 24 tháng 11, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có buổi tiếp công dân định kỳ để xem xét giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Đức Minh, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, người chúng đấu giá đất tại khu dân cư Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên. Theo hồ sơ vụ việc, từ năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành công văn giao Ủy ban Nhân dân huyện Phổ Yên, nay là thành phố Phổ Yên, làm chủ đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ việc đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trong tổ hợp đô thị, công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ Yên Bình, trong đó có khu tái định cư Hồng Tiến. Năm 2013, dự án được chuyển giao Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình thực hiện. Vào tháng 4 năm 2021, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình bàn giao hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Hồng Tiến cho Ủy ban Nhân dân thị xã Phổ Yên. Sau khi nhận bàn giao, địa phương đã tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất của dự án. Ông Nguyễn Đức Minh trúng đấu giá quyền sử dụng đất 7 ô đất và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng đến nay vẫn chưa có đủ hạ tầng để xây dựng nhà ở. Sau khi nghe ý kiến của công dân, cơ quan chuyên môn và thành phố Phổ Yên, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định việc hoàn thiện hạ tầng khu dân cư Hồng Tiến thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên và phải triển khai thực hiện đúng tiến độ, đồng bộ và đảm bảo quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên phải có thông báo công khai nội dung tổ chức triển khai thực hiện xây dựng hạ tầng khu dân cư Hồng Tiến để người chúng đấu giá nắm bắt, báo cáo tiến độ thực hiện công việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 12 năm 2023.
Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân về hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, ngày 23 tháng 11, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Việt Hùng đã chủ trì cuộc họp khẩn để chỉ đạo giải quyết. Theo đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thành lập ngay đoàn kiểm tra thực tế tại hiện trường, xác minh, kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định. Thực hiện ý kiến của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ đã trực tiếp kiểm tra tại vị trí 4 khu vực có thông tin phản ánh. Phóng viên Đức Triển đưa tin.
Tại khu vực Đông Trỏm Vung, xóm Trại Cao, xã Cây Thị, giáp mong khai thác tầng sâu núi quặng, có hiện tượng đào múc đất và tập kết khoảng 15 mét khối đất đá nghi là quặng sắt. Khu vực không có người, phương tiện máy móc và không diễn ra hoạt động khai thác vận chuyển khoáng sản trái phép. Tại khu vực xưởng gia công đồ gỗ của hộ ông Hoàng Văn 13, xóm Trại Cao, xã Cây Thị, qua kiểm tra cho thấy không có hoạt động đào bới khai thác khoáng sản trái phép như thông tin phản ánh. Tại xóm Hoan, xã Cây Thị, tại thời điểm kiểm tra không có phương tiện đào bới, san gạt, vận chuyển đất. Tại đây thì đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ, Ủy ban Nhân dân xã Cây Thị bảo vệ hiện trường, bảo vệ công trình để hộ dân thực hiện hợp đồng giao khoán với Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên làm đường vào khu vực trồng rừng. Đối với khu vực mỏ sắt Cây Thị thuộc xóm Kim Cương, xã Cây Thị, mỏ sắt Cây Thị đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cấp giấy phép cho Công ty Cổ phần Kim Sơn với tổng diện tích là trên 23 ha. Qua kiểm tra thực địa, đối chiếu các hồ sơ tài liệu có liên quan, xác định khu vực công ty đã đào múc khai thác khoáng sản thuộc phạm vi ranh giới mỏ sắt Kỳ Thị và công trình phụ trợ của mỏ.
Qua kiểm tra thực địa, Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành của tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ tăng cường hơn nữa vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền giáo dục pháp luật về khoáng sản đến nhân dân địa phương, đặc biệt là các hộ dân ở khu vực có khoáng sản, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện chấp hành các quy định pháp luật về quản lý tài nguyên khoáng sản, kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương khi phát hiện đối tượng khai thác trái phép. Tiếp tục tăng cường tổ chức lực lượng, thường xuyên kiểm tra tại các khu vực có nguy cơ xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Đối với từng vụ việc cụ thể để kiểm tra tại buổi làm việc, cần xác minh làm rõ và tham mưu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có, theo quy định. Đối với các mỏ đã được cấp phép khi khai thác trên địa bàn, phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và giấy phép đã được cấp. Sáng nay ngày 24 tháng 11, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, đã chủ trì hội nghị trực tuyến phổ biến hướng dẫn thực hiện đề án số 01 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng đến năm 2025 và chỉ thị số 12 ngày 5 tháng 1 năm 2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên, dự hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương đã quán triệt thông tin những nội dung cơ bản của đề án số 01 và chỉ thị số 12. Theo đó, đề án số 01 được ban hành góp phần tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực để phát triển, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước. Chỉ thị số 12 yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và tổ chức nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia thảo luận, đóng góp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện đề án số 01, chỉ thị số 12 để nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Đối với Thái Nguyên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch quán triệt và triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả đề án và chỉ thị đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân. Qua đó giúp nâng cao nhận thức, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, thúc đẩy mở rộng và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên với nhân dân các nước trên thế giới.
Hôm nay 24 tháng 11, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hội nghị đã nghe và cho ý kiến vào 14 nội dung báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết được trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới. Về cơ bản, đại biểu đồng tình với các nội dung do cơ quan soạn thảo trình bày, đồng thời trao đổi thảo luận làm rõ hơn một số nội dung như quy định mức thu phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xóm, tổ dân phố. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh rà soát lại toàn bộ các nội dung để nghị quyết ban hành phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
Ngày 24 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2023. Dự lễ khai mạc có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi, đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, các sở ngành, đơn vị liên quan. Kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2023 có 248 thí sinh dự thi, trong đó thí sinh đủ điều kiện dự thi của tỉnh Thái Nguyên là 203 thí sinh. 45 thí sinh làm việc tại các bộ ban ngành trung ương và một số tỉnh thành phố khác được gửi dự thi tại Hội đồng thi tỉnh Thái Nguyên. Tham gia kỳ thi, thí sinh phải trải qua hai bài thi trắc nghiệm trên máy tính, gồm tiếng Anh và kiến thức chung và một bài thi viết tự luận về chuyên môn nghiệp vụ. Phát biểu tại lễ khai mạc kỳ thi, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đề nghị các thành viên Hội đồng thi phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quy chế, kế hoạch tổ chức kỳ thi, rà soát thường xuyên, không để xảy ra sai phạm, vi phạm quy chế coi thi, chấm thi, để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 11. Ngày 23 tháng 11, Ban tổ chức hội thi xây dựng doanh trại chính quy sáng xanh sạch đẹp, quân khu 1, đã tổ chức chấm thi đơn vị Ban chỉ huy quân sự thành phố Phổ Yên. Đây là đơn vị đại diện tỉnh Thái Nguyên tham dự hội thi cấp quân khu năm 2023. Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố dự buổi chấm thi. Ban giám khảo đã tiến hành chấm thi 6 nội dung trên cơ sở 24 tiêu chí theo quy chế, qua đó đánh giá cao đối với công tác chuẩn bị cho hội thi. Trong 2 năm, Phổ Yên đã tổ chức quy hoạch xây dựng sửa chữa, quản lý 100% các hạng mục công trình, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã huy động được trên 2.000 ngày công lao động của bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên trị giá gần 1 tỷ đồng để xây dựng củng cố doanh trại đơn vị. Qua đó, giúp đơn vị trở nên chính quy, sáng xanh sạch đẹp, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương và đời sống vật chất tinh thần của bộ đội, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban tổ chức, Ban giám khảo hội thi đánh giá Ban Chỉ huy quân sự thành phố Phổ Yên, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đạt thành tích xuất sắc tại hội thi cấp quân khu năm 2023. Thưa quý thính giả, trong thời gian qua, việc lắng nghe giải quyết kịp thời hiệu quả các ý kiến kiến nghị của cử tri là một trong những nội dung luôn được Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện. Qua đó góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc, tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Và đánh rõ hơn công tác này, phóng viên Anh Tuấn có bài viết sau.
Trước và sau các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thực hiện các cuộc tiếp xúc cử tri, qua đó tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi về Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Qua nghiên cứu rà soát, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chuyển các ý kiến kiến nghị đến Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý, giải quyết và trả lời cử tri. Đơn cử như cử tri xã Minh Tiến, huyện Đại Từ đề nghị tỉnh kiểm tra giải quyết đối với hệ thống rãnh thoát nước dọc tuyến đường DT264, đoạn qua xóm trung tâm bị đất vùi lấp, không thoát nước, gây ô nhiễm môi trường. Qua khảo sát thực tế, nội dung kiến nghị của cử tri đã được chính quyền địa phương phối hợp với các cấp ngành liên quan giải quyết, đảm bảo cuộc sống của người dân. Ông Hoàng Văn Tiệm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Tiến, huyện Đại Từ cho biết.
Cái mương do cái thiết kế, ngày xưa thì nhỏ. Do vậy là thường xuyên xảy ra bị tắc và úng. Sau khi mà có ý kiến của cử tri rồi là địa phương phối hợp với lại các cơ quan phối hợp và nạo vét, nhu cầu của người dân hiện nay thì cũng đang phát triển. Do vậy là cái đòi hỏi cái chỗ cái kênh mương thì đến thời điểm này nó không còn phù hợp đáp ứng nữa. Mong muốn của địa phương chúng tôi là rất mong muốn là sẽ được sửa chữa và nâng cấp và xây mới lại tuyến mương này.
Về công tác tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của cử tri, ông Trần Đăng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ nói.
Thời gian gần đây thì những cái ý kiến kiến nghị cử tri gửi thì mỗi một ý kiến ấy, dù nhỏ dù lớn là vấn đề thì đều được các cấp tỉnh chỉ đạo và về thực tế tại cơ sở, và từ đấy thì có những cái chỉ đạo rất là cụ thể ở cơ sở của tôi. Khi cùng với việc kiểm tra thẩm định lại như thế thì nó rõ ra nhiều nội dung và chúng tôi cũng sẽ phối hợp để cùng xử lý kịp thời.
Cùng nội dung liên quan đến lĩnh vực giao thông, cử tri huyện Phú Bình phản ánh và đề nghị tỉnh quan tâm cải tạo, nâng cấp hệ thống rãnh thoát nước hai bên tuyến DT261C, hay việc đầu tư mở rộng tuyến DT261D, đoạn từ ngã tư Úc Sơn đến cầu Úc Sơn, vì hiện nay mặt đường hẹp, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Trên quan điểm, nếu hạ tầng giao thông chậm được quan tâm đầu tư sẽ khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển, giao thương hàng hóa của người dân và doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Vì vậy, những nội dung này đã được ngành giao thông vận tải khảo sát, tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện trong thời gian tới. Về công tác tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri, ông Trần Văn Long, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Tôi cũng đã tham mưu đầy đủ và dự kiến các cái danh mục công trình theo các cái thứ tự ưu tiên. Trên cơ sở đó thì ngành tài chính cũng như là ngành kế hoạch sẽ tham mưu với tỉnh để trình Hội đồng Nhân dân cấp bộ kinh phí cho cái năm ngân sách tiếp theo. Rồi với dự kiến trong năm 2024 thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch và để đầu tư duy tu các cái tuyến đường. Cái hướng ưu tiên là những cái tuyến đường mà bà con nhân dân là có cái nhu cầu thật sự, cũng như là cái việc mà tuyến đường nó xuống cấp, hoặc là những cái tuyến đường mà trước đây là chúng ta nâng cấp từ đường huyện lên đường tỉnh với cái quy mô là chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa theo cái quy hoạch của tỉnh.
Theo báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri tới kỳ họp thứ 13, sau kỳ họp thứ 13 và nghị quyết số 25 ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, tổng số ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh là 93 ý kiến đã giải quyết xong và giải trình thông tin đến cử tri là 60 trên 93 ý kiến, đạt tỷ lệ là 64,5%. Để đảm bảo các ý kiến kiến nghị của cử tri được giải quyết hiệu quả thông qua việc trực tiếp xuống cơ sở khảo sát thực tế và báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đề nghị bên cạnh việc trả lời theo đúng chức năng thẩm quyền, các sở ngành cần quan tâm phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất những giải pháp linh hoạt, hữu hiệu, đảm bảo đúng quy định của luật để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri. Có thể thấy, việc lắng nghe, giải quyết kịp thời, hiệu quả các ý kiến kiến nghị của cử tri nhằm đảm bảo cho người dân có cuộc sống an toàn, ổn định để phát triển kinh tế xã hội địa phương. Bên cạnh đó cũng góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức khác. Ngày 24 tháng 11, khối thi đua công đoàn các đơn vị doanh nghiệp trung ương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị giao ban và tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Công đoàn khối thi đua các đơn vị doanh nghiệp trung ương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên gồm 19 đơn vị với tổng số trên 14.500 đoàn viên công đoàn. Năm 2023, công đoàn các đơn vị trong khối đã định hướng tạo điều kiện để các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ công nhân viên chức lao động đáp ứng đủ về số lượng và trình độ. Công tác chăm lo cho người lao động được quan tâm thực hiện tốt, kịp thời động viên đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn. Người lao động được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, các phong trào được tổ chức hiệu quả. Công nhân viên chức lao động yên tâm công tác, gắn bó với cơ quan, doanh nghiệp. Năm 2024, các đơn vị trong khối sẽ tiếp tục tăng cường mở các chương trình đào tạo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ làm công tác công đoàn, tăng cường tuyên truyền trong đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, thực hiện hiệu quả công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động.
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Với mục tiêu phấn đấu đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn huyện được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và mức độ 2, bảo đảm yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống. Thời gian qua, Công an huyện Phú Bình đã tập trung nhân lực, phương tiện phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện tăng cường phối hợp vận động tuyên truyền hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử tại nhà văn hóa các thôn xóm, tổ dân phố. Với những trường hợp là người địa phương khác đang cư trú trên địa bàn huyện, Công an xã thị trấn xuống tận nơi, rà soát, đôn đốc, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để tránh bị sót. Tính đến hết ngày 22 tháng 11 năm 2023, tổng hồ sơ cấp căn cước công dân đã được thu nhận là 131.470 công dân trong độ tuổi cấp căn cước công dân, đạt 99%, đã cấp 83.060 tài khoản định danh điện tử mức 2. Kích hoạt 75.813 tài khoản định danh điện tử mức 2 đạt 91%.
Thưa quý thính giả, với lợi thế trong lĩnh vực chăn nuôi, Thái Nguyên xác định phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, hiệu quả, trong đó chú trọng vào đầu tư nâng chất lượng đàn vật nuôi, phát triển mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, góp phần tăng hiệu quả kinh tế cho người dân. Cùng với đó, không ít người tiêu dùng đã lựa chọn mua các sản phẩm chăn nuôi tại cửa hàng thực phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng. Điều này cho thấy thói quen tiêu dùng và sản xuất trong chăn nuôi đang dần được thay đổi, hướng tới các sản phẩm đảm bảo an toàn sinh học. Phản ánh của phóng viên Thủy Linh.
Hiện nay, khi đi mua sắm tại các siêu thị trên địa bàn tỉnh, người tiêu dùng có thể tự truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi từ mã QR code thông qua chiếc điện thoại thông minh. Chia sẻ về tiện ích khi sử dụng điện thoại để tìm hiểu về nguồn gốc sản phẩm, bà Lương Thị Duyên, huyện Đồng Hỷ nhận thấy.
Tôi thường xuyên là đi vào siêu thị, các siêu thị để mua thực phẩm, cũng nghiên cứu và xem xét những cái sản phẩm mà chất lượng của có danh tiếng và an toàn, có nguồn gốc.
Theo ghi nhận tại đơn vị phân phối cung cấp sản phẩm chăn nuôi, việc chấp hành luật thú y luôn được chú trọng. Về nguồn gốc sản phẩm có tại siêu thị, anh Sa Văn Thìn, quản lý siêu thị Aloha Thái Nguyên nói:
Đối với cái việc mà đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm đối với hàng chăn nuôi tươi sống thì được quan tâm hàng đầu. Đặc biệt là các sản phẩm đều nhập vào bày bán siêu thị đều đầy đủ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cũng như quy định của cơ quan chức năng, tuân thủ theo quy định của Chi cục Thú y đưa ra. Và đặc biệt là đối với sản phẩm mà chăn nuôi như trứng gà thì trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên này thì siêu thị nhập từ công của các cơ sở trên địa bàn và có tem QR truy xuất nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Cái đó thuận tiện cho cả quản lý lẫn khách hàng.
Trước thực trạng việc mất an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn còn diễn ra, các địa phương đã tích cực tuyên truyền khuyến cáo người chăn nuôi tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất an toàn sinh học. Bởi đây chính là giải pháp hữu hiệu nhất để đảm bảo an toàn đối với thực phẩm chăn nuôi. Về vấn đề này, ông Dương Văn Hiến, trưởng phòng kinh tế thành phố Phổ Yên cho biết.
Chúng tôi cũng triển khai đến những trang trại chăn nuôi đảm bảo đủ điều kiện, hướng dẫn chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp, chăn nuôi an toàn, chăn nuôi hữu cơ. Cùng với đó thì chúng tôi cũng giới thiệu các doanh nghiệp, hợp tác xã chế biến an toàn thực phẩm đó liên kết với các trường học cũng như là các điểm bếp ăn tập thể để đủ điều kiện cấp thức ăn vào các bếp ăn tập thể và các trường học đó.
Hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 60 hợp tác xã, tổ hợp tác chăn nuôi hoạt động sản xuất theo chuỗi từ tổ chức sản xuất đến giết mổ tiêu thụ sản phẩm. Hầu hết các trang trại sản xuất theo chuỗi có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm và áp dụng đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh đã đẩy mạnh công tác hướng dẫn nhân rộng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, xây dựng vùng cơ sở an toàn dịch bệnh đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khuyến khích chăn nuôi áp dụng tiêu chuẩn Việt Gáp, chăn nuôi theo mô hình chuỗi liên kết sản xuất, giết mổ, chế biến, tiêu thụ sản phẩm an toàn. Về phương hướng phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, ông Nguyễn Đức Trung, Chi cục Phó Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Để mà tiêu thụ các cái sản phẩm động vật ý, mà an toàn mà đảm bảo đúng quy định ý, thì ngành nông nghiệp này, các ngành y tế, ngành công thương đã ban hành một loạt các văn bản hướng dẫn quy định rồi tiêu chuẩn để mà đặc biệt là hướng dẫn đối với là cái gian hàng mà sử dụng kinh doanh buôn bán cái sản phẩm động vật mà khi mà giết mổ đưa vào có cái dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y. Các cái gian hàng đó đã được phải cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.
Toàn tỉnh có hơn 1.100 trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm chiếm khoảng 40% tổng sản lượng thịt hơi các loại. Hầu hết các trang trại chăn nuôi theo chuỗi liên kết khép kín, tuần hoàn trong cung cấp thức ăn, giống, thuốc thú y, xử lý môi trường và tiêu thụ sản phẩm. Đề án xây dựng chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi từ trang trại đến bàn ăn trên địa bàn tỉnh được triển khai với mục tiêu đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng chăn nuôi an toàn, giảm giá thành trong sản xuất thông qua các giải pháp như hướng dẫn người dân lựa chọn các giống vật nuôi tốt cho năng suất cao, chất lượng tốt, quản lý tốt về dịch bệnh, tổ chức sản xuất theo tổ hợp tác, hợp tác xã. Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh các giải pháp của các cơ quan chức năng, thì người tiêu dùng cũng cần nâng cao hơn nữa nhận thức trong việc lựa chọn sản phẩm chăn nuôi an toàn, có nguồn gốc xuất xứ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Duy Hưng, những người thực hiện Thu Thảo, Lê Thủy, Hoàng Tú, Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.